Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần cuối cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Cha thật tình để cứu độ trần gian, lòng thương xót của ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng để nhân ai, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con, lòng thương xót của ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn để con đi loan tin mừng Chúa. Chúa ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 câu 35 đến chương 10 câu 1 và từ câu 6 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giê-xu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường, hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong lá thư của mình, một bạn trẻ bị bệnh SIDA ở giai đoạn cuối đã viết lên những lời tâm sự rất chân tình như sau. Trước đây, tôi không phải là một Kitô hữu. Tôi sống trong tuyệt vọng vì số phận đã bị kết án bởi SIDA. Thế rồi, nhờ một người bạn, tôi đã gặp Chúa. Bắt đầu từ một ánh mắt nhìn tôi, và tôi đã tin vào Chúa. Tôi đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, và nhận ra được giá trị đời mình ngay trong quãng đời vắn vỏi còn lại này. Chính cái nhìn cảm thông đã bừng lên niềm hy vọng và làm sống lại một cuộc đời tưởng như đã bế tắc. Cái nhìn cảm thông đã làm cho một tâm hồn tuyệt vọng trở nên hy vọng và tràn đầy sức sống, làm cho một người mất định hướng cuộc sống tìm lại được lẽ sống cho cuộc đời mình. Sự cảm thông không chỉ là một cảm xúc trong tâm hồn, mà còn phải thể hiện ra hành động, là đến gần để lắng nghe, chia sẻ, trao ban. Thiên Chúa là đấng cảm thông đích thực. Ngài không thể hiện sự cảm thông duy chỉ bằng cái nhìn từ trời cao, nhưng Ngài đã hóa thân làm người, chia sẻ hoàn toàn kiếp sống khốn cùng của con người. Tin mừng hôm nay nói lên sự cảm thông của Thiên Chúa qua lời của Chúa Giê-xu. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chạy lòng thương. Chúa Giê-xu quả thực chính là trái tim của Thiên Chúa, một trái tim không những rung động trước nỗi khổ của con người, mà còn đến ở bên con người, và sai các môn đệ rao giảng tin mừng cứu độ cho họ. Hành động của Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói trong bài đọc một về tình thương của Thiên Chúa dành cho dân Sion. Hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi kêu là người đáp lại. Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo, và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh con cái mình đang lầm than khổ cực kêu lên Ngài. Ngài luôn quan tâm và chăm sóc các thụ tạo của Ngài. Là môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta có biết chạy lòng thương khi thấy những người ăn xin nghèo khổ, khi thấy những người nghèo không nơi nương tựa. Chúng ta có biết sẻ chia với những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, dù chỉ là một nụ cười, một ánh mắt trìu mến, hoặc một lời động viên. Hay chúng ta chỉ biết lắng nghe mà không muốn hành động? Tấm lòng, chạnh lòng thương không cho phép chúng ta làm như thế. Lạy Chúa, xin cho sự đồng hành cảm thông của Chúa cũng hiện thực hóa trong cuộc sống mỗi Kitô hữu, để mọi người xung quanh nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với họ. Xin cho chúng con tim rộng mở, luôn biết cảm thông và trân trọng anh em đồng loạt, để thế giới tràn đầy niềm hy vọng và bình an. Amen.
Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đơn gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim Ngài ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban, đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính việc lãng quên Thiên Chúa đẩy đưa con người tới bạo lực. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, mùng 3 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Như đã biết, Đức Thánh Cha mới viếng thăm một vụ Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày cuối tuần vừa qua. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu các cảm tưởng và kinh nghiệm trong chuyến công du một vụ này. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta duyệt lại các chặng hành hương mà tôi đã đi từ thứ Sáu cho tới Chủ Nhật vừa qua. Như tôi đã xin anh chị em chuẩn bị và đồng hành với nó bằng lời cầu nguyện. Giờ đây tôi xin anh chị em cùng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì việc thực hiện nó, và để cho nó sinh hoa trái trong cuộc đối thoại với các anh em chính thống và với các anh em Hồi giáo, cũng như cho con đường hòa bình giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Tôn giáo, cũng như các giới chức chính quyền khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp đón Ngài với lòng kính trọng và bảo đảm cho chuyến viếng thăm diễn ra trong trật tự. Ngài cũng cảm ơn các giám mục của Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ vì sự dấn thân của các vị, cũng như Đức Thượng Phụ Bartholomaios Đệ Nhất vì sự tiếp đón thân tình. Chân Phước Paulo Đệ Lục và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, và Thánh Gioan 23 từng là khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ trời đã che chở chuyến hành hương của tôi, diễn ra 8 năm sau chuyến viếng thăm của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Benedicto thứ 16. Vùng đất này thân thương đối với mọi Kitô hữu, đặc biệt vì đã là nơi tông đồ Phaolô chào đời và là nơi triệu tập 7 công đồng, và vì sự hiện diện của nhà Đức Maria gần thành Ephesus. Tiếp đến, Đức Thánh Cha kể lại diễn tiến các ngày viếng thăm. Trong ngày đầu tiên, Ngài đã thăm lăng của ông Atatürk và gặp gỡ chính quyền Thổ. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng hiến pháp khẳng định tính chất đời của nhà nước, ám chỉ tình trạng bạo lực do các lực lượng Hồi cực đoan gây ra đó đây trên thế giới. Đức Thánh Cha khẳng định, chính sự lãng quên Thiên Chúa, chứ không phải việc vinh danh người làm nảy sinh ra bạo lực. Vì thế, tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng các tín hữu Kitô và Hồi giáo phải cùng nhau dấn thân cho tình liên đới, hòa bình và công lý, và khẳng định rằng mọi chính quyền phải bảo đảm cho các công dân sự tự do tôn giáo thực sự. Trong ngày thứ hai, tôi đã viếng thăm vài nơi biểu tượng của các tôn giáo khác nhau hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã làm điều đó và cảm nhận trong tim lời khẩn cầu Chúa là Thiên Chúa Trời Đất, là Cha thương xót của toàn nhân loại. Trọng tâm ngày viếng thăm là buổi cử hành thánh thể trong nhà thờ chính tòa với sự tham dự của các chủ chăn và tín hữu của nhiều nghi thức công giáo hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tham dự cũng đã có Đức Thượng Phụ Đại Kết, đại diện Đức Thượng Phụ Apostolico, Tổng giám mục chính thống Siro và các giới chức Tin Lành. Chúng tôi đã cùng nhau khẩn nài Chúa Thánh Thần là đấng ban sự hiệp nhất cho giáo hội, hiệp nhất trong đức tin, đức mến và hiệp nhất trong sự kết hợp chặt chẽ nội tâm. Trong sự phong phú của các truyền thống và cơ cấu của mình, dân Chúa được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong thái độ liên lỉ, cởi mở, ngoan ngoãn và vâng phục. Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, Đức Thánh Cha nói, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, lễ thánh Andrei Tông Đồ đã cống hiến bối cảnh lý tưởng cho việc củng cố các liên hệ huynh đệ giữa giám mục Roma, người kế vị thánh Phêrô, và Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinopoli. Theo truyền thống là giáo hội do thánh Andrei, em của Simon Phêrô, thành lập. Đức Thánh Cha cho biết như sau. Tôi đã cùng với Đức Thượng Phụ canh tân dấn thân theo đuổi con đường tiến tới việc thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu công giáo và chính thống. Chúng tôi đã cùng nhau ký một tuyên ngôn chung là chặng cuối của con đường này. Đặc biệt ý nghĩa là hành động này đã được làm vào cuối buổi cử hành trọng thể phụng vụ lễ thánh Andrei mà tôi đã tham dự với niềm vui lớn, và nó đã được theo sau bởi phép lành của Đức Thượng Phụ Constantinople và Giám mục Roma. Thật thế, lời cầu nguyện là nền tảng cho mọi cuộc đối thoại đại kết phong phú dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cuộc gặp gỡ cuối cùng là với nhóm các bạn trẻ tị nạn được các tu sĩ Saracen tiếp đón. Thật là điều rất quan trọng đối với tôi khi gặp gỡ vài người tị nạn Trung Đông để bày tỏ sự gần gũi của tôi và của giáo hội, cũng như để nhấn mạnh giá trị của sự tiếp đón mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất dấn thân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người di cư và tị nạn, và để xóa bỏ các lý do gây ra thảm cảnh đau đớn này. Xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót tiếp tục che chở dân nước và giới chức lãnh đạo chính trị và tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Ước chi họ có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, để Thổ Nhĩ Kỳ có thể diễn tả một nơi của sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy cầu nguyện để qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Thánh Thần khiến cho chuyến công du này được phong phú và tạo thuận tiện cho lòng hăng say truyền giáo, để trong sự tôn trọng và đối thoại huynh đệ, loan báo cho tất cả mọi dân tộc rằng Chúa Giêsu là sự thật, hòa bình và tình yêu. Kế đó, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào các đoàn hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu đi theo con đường khiêm tốn và hiền lành của Chúa Kitô trong mùa vọng. Chỉ có những ai có trái tim nhỏ bé như con trẻ mới có thể được Thiên Chúa mặc khải. Đây là suy niệm của Đức Thánh Cha Francisco sáng hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Theo Radio Vatican, Đức Thánh Cha suy niệm về Phúc Âm Thánh Luca. Trong đó Chúa Kitô ca ngợi Chúa Cha vì đã mặc khải thánh ý người cho những kẻ bé mọn. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy. Vì chân ta bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe mà đã chẳng được nghe." Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, qua lời cầu xin của Chúa Kitô, người đã mặc khải cho các Kitô hữu đời sống nội tâm của người. Ngài nhấn mạnh, mặc khải này chỉ được ban cho những trái tim khiêm nhường, hiền lành, những ai cảm thấy có nhu cầu phải cầu nguyện và mở lòng cho Thiên Chúa, những ai cảm thấy mình nghèo hèn, chỉ ban cho những ai tiến bước trong mối phúc thật thứ nhất. Đó là những người nghèo khó về tinh thần. Trong khi công nhận rằng có nhiều sự tinh tế đằng sau thần học, Đức Thánh Cha nói, những ai không thực thi thần học này, trong khi quỳ gối và khiêm tốn, sẽ chẳng bao giờ hiểu được gì hết. Chỉ với sự nghèo hèn này, thì con người mới có được sự mặc khải mà Chúa Cha đã trao ban qua Chúa Giêsu. Đề cập đến bài đọc 1 của tiên tri Isaiah, Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô không phải là một đại úy hay một ông tướng bộ binh, nhưng Chúa giống như một nụ hoa. Chúa là một nụ hoa khiêm tốn hiền lành, và đến với những ai khiêm nhu hiền lành, để đem ơn cứu độ đến cho người đau ốm, nghèo túng và bị áp bức. Để kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các kỳ tơ hữu hãy đi theo con đường khiêm tốn, hiền lành, nghèo khó của Chúa Kitô trong mùa vọng, để Chúa có thể đến để cứu rỗi và giải thoát chúng ta. Tin Dublin. Tổng giáo phận Dublin mở cửa cho những người vô gia cư. Phản ứng nhanh chóng trước cái chết của một người đàn ông vô gia cư, đã chết vì lạnh cống trước thềm một ngôi nhà ở thủ đô Dublin trong tuần qua. Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin đã chỉ thị cho các cơ sở trong tổng giáo phận mở cửa đón những người vô gia cư vào trú ngụ tạm thời. Đức Tổng giám mục nói rằng, ngài tin rằng các tòa nhà của giáo hội tại Dublin có thể cung cấp nơi tạm trú cho ít nhất 30 người vào cuối năm nay. Một phát ngôn viên của tòa giám mục nói rằng, Đức Tổng giám mục rất quan ngại về một Dublin chia rẽ sâu sắc với một số người tưng bừng mua sắm trong mùa Giáng sinh và một số người khác vô gia cư, đói rét. Số người vô gia cư sống ở Dublin đã tăng gấp 3 lần kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới vào năm 2008. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tốt đẹp chuyến tông du 3 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 11 vừa qua. Trong chuyến bay từ Istanbul về Roma, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo với sự tham dự của 65 ký giả quốc tế tháp tùng ngài. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của cuộc họp báo này. Trong số giới báo chí tháp tùng Đức Thánh Cha, có một ký giả kỳ cựu người Nga là ông Alexei Bukalov, tín hữu chính thống. Ông hỏi Đức Thánh Cha xem, sau cuộc viếng thăm này, sau cuộc gặp gỡ đặc biệt với Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, có viễn tượng nào với những cuộc tiếp xúc của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Moscow hay không? Đức Thánh Cha kể rằng, trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, hồi tháng 10 vừa qua, có Đức Tổng Giám mục Hilarion đến Roma như đại biểu của Đức Thượng Phụ Kirin. Đức Tổng Giám mục đã muốn nói với tôi, không phải với tư cách là một đại biểu, một giáo hội Kitô anh em tại Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Chính thống và Công giáo. Trước tiên, tôi muốn nói về quan hệ giữa Công giáo với Chính thống nói chung. Tôi tin rằng chúng tôi đang đồng hành với Chính thống. Các giáo hội này cũng có các bí tích và sự kế nghiệp các tông đồ như Công giáo. Chúng ta đang đồng hành. Nhưng chúng ta phải đợi cái gì? Đợi cho các nhà thần học đồng ý với nhau sao? Tôi nghĩ là ngày đó sẽ không bao giờ tới. Tôi nghi ngờ về điều này. Các nhà thần học làm việc rất tốt, nhưng tôi nhớ điều mà Đức Thượng Phụ Athenagoras đã nói với Đức Phaolô Đệ Lục. chúng ta cứ tiến bước riêng, và chúng ta đặt tất cả các nhà thần học trên một hòn đảo. Tôi tưởng câu nói đó không phải là điều thật. Nhưng Đức Bartolomeo nói với tôi. Không, đúng là Đức Athanagoras đã nói như vậy. Tôi không thể chờ đợi điều ấy. Hiệp nhất là một hành trình. Đó là phong trào đại kết linh đạo, cầu nguyện với nhau, làm việc với nhau. Các công tác bác ái, giảng dạy chung với nhau. Và rồi cũng có phong trào đại kết bằng máu. Bao nhiêu là Kitô hữu đã bị giết, bao nhiêu là vị tử đạo, bắt đầu từ Uganda, cách đây hơn kém 50 năm. Có một lễ phong hiển thánh ở Uganda, một nửa là tín hữu Anh giáo, và một nửa là Công giáo. Các vị tử đạo của chúng ta đang nhìn chúng ta và kêu lên. Chúng ta là một. Tôi tin rằng chúng ta phải tiến bước theo chiều hướng đó, chia sẻ các ghế giáo sư đại học chẳng hạn. Về vấn đề quan hệ với chính thống Nga, Đức Thánh Cha đáp, tôi nói điều này có lẽ có người không hiểu được, đó là các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương có quyền được hiện hữu. Với Đức Thượng Phụ Kirin của chính thống Moscow, có lần tôi đã tỏ cho Đức Thượng Phụ biết ước muốn gặp Ngài, và Ngài cũng đồng ý. Tôi nói, tôi đến nơi nào Đức Thượng Phụ muốn. Đức Thượng Phụ gọi tôi và tôi sẽ đi đến đó. Cả Đức Thượng Phụ cũng ước muốn như thế. Nhưng trong thời gian gần đây, có vấn đề chiến tranh. Tội nghiệp Ngài, có bao nhiêu vấn đề tại Ukraine, và việc du hành và gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng bị liệt xuống hàng thứ yếu. Nhưng cả hai chúng tôi đều muốn gặp nhau và tiến bước. Đức Tổng Giám mục Hilarion đề nghị một cuộc họp nghiên cứu với ủy ban do Đức Tổng Giám mục ấy làm chủ tịch, và bàn về vấn đề quyền tối thượng của Giáo Hoàng. Vì cần tiếp tục yêu cầu mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đưa ra, xin hãy giúp tôi tìm ra một hình thức quyền tối thượng mà chúng ta có thể chấp nhận được. Nữ ký giả của báo El Mundo, Tây Ban Nha, hỏi Đức Thánh Cha về cử chỉ lịch sự ngài cúi đầu trước Đức Thượng Phụ Bartolomeo để xin chúc lành. Đức Giáo Hoàng nghĩ gì về những lời phê bình của những người không hiểu cử chỉ cởi mở của Ngài như vậy? Nhất là những người bảo thủ vẫn nhìn cử chỉ ấy với thái độ nghi ngờ. Đức Giáo Hoàng đáp, tôi muốn nói đây không phải chỉ là vấn đề từ phía công giáo chúng ta, nhưng từ phía chính thống nữa. Trong chính thống giáo, cũng có một số đan sĩ, đan viện, đi theo chiều hướng đó. Ví dụ, một vấn đề người ta đã thảo luận từ thời chân phước Phaolô đệ lục, về ngày lễ phục sinh, và cho đến nay, giữa các giáo hội Kitô vẫn chưa có sự đồng thuận, vì lễ phục sinh là ngày trăng đầu tiên sau ngày 14. Tháng Nissan. Và điều này có nguy cơ là với thời gian chúng ta sẽ cử hành lễ phục sinh vào tháng 8. Đức Chân Phước Phaolô đệ lục đề nghị mừng lễ phục sinh vào một ngày nhất định. Thí dụ, một Chúa Nhật tháng 4. Đức Thượng Phụ Bartolomeo cũng can đảm đi theo chiều hướng này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận. Trong phần còn lại của cuộc họp báo, Đức Thánh Cha đã trả lời những câu hỏi liên quan một số đề tài khác, như ý định viếng thăm Iraq. Ngài tái khẳng định ý muốn đến viếng thăm nước này, nhưng bây giờ không thể vì cuộc viếng thăm này sẽ tạo ra vấn đề an ninh cho chính quyền. Đức Thánh Cha cũng tái xác nhận nhận xét của Ngài. Theo đó, nhân loại đang sống chiến tranh thứ ba từng mảnh. Có những lý do thù nghịch, nhưng cũng có lý do kinh tế. Thần tiền bạc được đặt ở trong trung tâm các vấn đề đó, chứ không phải con người. Sự buôn bán võ khí thật là kinh khủng, và ngày nay là công nghệ thịnh hành nhất. Ai đã bán võ khí cho Syria? Có lẽ chính là những kẻ bây giờ tố cáo Syria sở hữu các võ khí đó. Và về các loại võ khí hạt nhân, tôi đã nói rằng nhân loại vẫn chưa học bài học. Về việc kỷ niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armenia sắp được cử hành trong năm 2015. Đức Thánh Cha nhắc đến lá thư mà Tổng thống Erdogan đã viết về vấn đề này. Một số người đã phê bình ông vì đã chưa nhìn nhận những gì đã xảy ra, nhưng vẫn luôn có những bước tiến tích cực, những cử chỉ nhỏ xích lại gần. Chúng ta phải cầu nguyện cho sự hòa giải các dân tộc, và Ngài cầu mong biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia được mở ra. Ký giả của hãng tin AP Hoa Kỳ hỏi Đức Thánh Cha về Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, và những đoạn trong tài liệu chung kết cởi mở đối với những người đồng tính luyến ái. Ngài nhắc lại rằng, Thượng Hội đồng Giám mục là một hành trình. Nó không phải là một nghị viện, nhưng là một không gian được bảo vệ, để Chúa Thánh Linh có thể nói. Cả bản tường trình chung kết cũng không chấm dứt hành trình đó. Phúc trình chung kết cũng chỉ là một tường trình tạm bợ, vì nó sẽ trở thành tài liệu Linementa, tài liệu đại cương cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm tới. Tài liệu này được gửi tới các hội đồng giám mục để thảo luận và gửi những đề nghị thay đổi, và dựa vào đó để soạn một tài liệu làm việc khác, và thường hội đồng giám mục năm tới sẽ thảo luận. Không thể lấy ý kiến của một người hoặc một dự thảo. Cần phải nhìn thường hội đồng giám mục trong toàn bộ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối của bài thời sự trình bày cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma, nhân kết thúc chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh OP thực hiện từ Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên đèn ta, Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta bàn về vấn đề những chặng đường chính và cái nhìn của người lữ hành đức tin trên con đường sống hạnh phúc. Trong một thành kia bên Trung Quốc, có một người phú hộ rất giàu có, quý danh là Tiến Dũng. Gần thành đó cũng có một người nghèo sơ sát tên là Huy Anh. Một hôm, người nghèo đánh bạo đến gõ cửa nhà phú hộ và thăm hỏi xem đâu là bí quyết giúp ông trở nên giàu có. Nhà phú hộ chân thành đáp lời không giấu giếm gì. Ông nói, tôi chỉ là tên trộm hành nghề từ nhiều năm nay. Từ ngày tôi bắt đầu hành nghề trộm, năm đầu tiên tôi may mắn có đủ cơm ăn áo mặc. Năm thứ hai tôi bắt đầu để giành được một số vốn. Năm thứ ba tôi thu hoạch cả vốn lẫn lời. Cứ như thế, bây giờ ông thấy đó, tôi làm chủ tất cả miền đất này. Nghe vậy, người nghèo vui mừng trở về nhà. Ông ta chỉ biết cái nghề đã làm cho nhà phú hộ kia nên giàu có như vậy là nghề trộm, nhưng lại không rõ là trộm thứ gì. Thế là người nghèo kia bắt tay ngay vào nghề trộm cướp. Ông phá cửa, đục tường ăn trộm nhà người ta cũng như các chùa miếu. Bất kỳ đi đâu, gặp gì của ai, người ấy đều bỏ túi hết. Cuối cùng, anh ta bị bắt bỏ tù và phải bán tất cả mọi sự ông có để đền bù tội phạm. Vừa được ra khỏi tù, người nghèo liền chạy đến nhà phú hộ than phiền vì đã lường gạt ông. Vừa thấy người nghèo, nhà phú hộ liền hỏi xem ông ta đã thành công thế nào rồi. Người nghèo thuật lại đầu đuôi mọi sự. Bấy giờ nhà phú hộ phân trần. Rất tiếc là ông đã hiểu lầm cái nghề trộm của tôi. Tôi muốn nói là trên trời có thời tiết bốn mùa và trên đất có hoa trái cỏ cây muôn vật. Tôi ăn trộm của trên trời là thời tiết bốn mùa và nước mưa và ánh sáng. Tôi ăn trộm của trên trời là thời tiết bốn mùa với nước mưa và ánh sáng mặt trời để gieo lúa trồng cây. Trên mặt đất, tôi ăn trộm hoa màu và những loài súc vật, chim chóc, cá mú dưới biển. Tuy nhiên, khi ăn trộm của trên trời và trên mặt đất như vậy, tôi chẳng làm thiệt hại ai hết. Trái lại, vàng bạc, quần áo là thuộc về người khác. Nếu ông ăn trộm của người ta, tức là điều bất lương, bất chính, và dĩ nhiên là bị trừng phạt và phải đền bù, còn gì mà phải ca thán nữa. Các bạn thân mến, câu trả lời và cách hành động khôn ngoan của người phú hộ có thể tóm gọn những chặng đường chính và cái nhìn của người lữ hành đức tin trên con đường sống hạnh phúc mà chúng ta đã khởi hành từ những bài trước đây. Cuộc hành trình được bắt đầu với cái nhìn vào thực tại chung quanh chúng ta. Bước tiến kế tiếp là mở rộng nhãn giới tới những người chung sống quanh ta và cách tiếp xúc liên hệ với tha nhân. Đời sống con người chỉ có giá trị nếu được đặt nền tảng trên tình yêu, biết sống với tình yêu và cho tình yêu. Mặc dù mỗi người có một con đường và một cách sống riêng, tuy nhiên, con người không sống trên mây trên trời hoặc trong ảo tưởng, nhưng sống cách thực tế trên mặt đất trong một thế giới đầy những kỳ công tuyệt hảo do quyền phép Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Vì thế, bí quyết sống hạnh phúc là biết khám phá ra sự tốt đẹp trong vũ trụ và tích cực hưởng dụng mọi ân huệ Thiên Chúa ban tặng cho toàn thể nhân loại cũng như cho mỗi người. Vậy Thiên Chúa, đấng tạo thành muôn loài muôn vật, đấng tạo dựng con người và tiếp tục duy trì sự sống của mọi loài trong tay Ngài là ai? Ai có thể tỏ lộ cho chúng ta biết về Thiên Chúa? Ngài có chương trình nào cho toàn thể vũ trụ và hạnh phúc của mỗi người? Những đau khổ của thân phận con người có ý nghĩa gì trong kế hoạch tạo dựng vĩ đại của Thiên Chúa chăng? Đó là những đề tài chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trên con đường sống hạnh phúc qua những bài tiếp theo đây. Trước khi khai triển những đề tài nói trên, mời các bạn thử đặt mình trong trường hợp của một bệnh nhân đang chuẩn bị từ giã thân nhân để ra đi mà sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bạn đang nằm trên giường bệnh và vừa thoáng nghe bác sĩ nói với thân nhân đang vây quanh giường của bạn rằng, không còn bao lâu nữa đâu, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tất cả mọi sự có thể làm được để kéo dài sự sống và để giảm bớt nỗi đau đớn đều đã làm hết rồi. Bây giờ phải đành chịu bó tay chờ đợi thôi. Bạn có cảm nghĩ gì khi nghe những lời tuyên bố ấy của bác sĩ? Bạn cảm thấy gì khi sẽ đến lúc bạn phải đối diện với Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng nên bạn và đang chờ đợi bạn trở về với Ngài? Bạn sẽ tự xét xử cuộc sống bạn thế nào trước khi được Thiên Chúa xét xử? Đó chính là lúc hình ảnh về Thiên Chúa đã ăn sâu trong thâm tâm, trong tất cả cuộc đời bạn, sẽ được tỏ lộ rõ ràng và sáng tỏ nhất như dưới ánh sáng mặt trời chính ngọ. Thiên Chúa là ai đối với mỗi người trong chúng ta? Thiên Chúa là ai đối với bạn? Suốt hơn 2000 năm qua, giáo hội đã không ngừng rao giảng về Thiên Chúa. Biết bao nhiêu pho sách đã được viết về Ngài và dung mạo của Chúa cũng đã được phác họa tùy theo khả năng và thích hợp với sự hiểu biết hạn hẹp của con người. Trong những thế hệ ban đầu, Thiên Chúa được mô tả với một dung mạo nghiêm nghị, lắm khi còn dễ nổi giận. Con người đến với Chúa trong sự sợ hãi và liều lĩnh tùy theo cơn giận và lòng nhân từ của Ngài. Những đòi hỏi của Chúa cũng rất nghiêm khắc, và tội lỗi của con người là lý do làm Ngài phải nổi giận. Xem ra, Thiên Chúa giống như ông vua ngự trên tòa cao, dễ nổi giận với bầy tôi thất trung và đầy những yếu hèn. Thiên Chúa cũng được trình bày như một siêu sao, như ông già ngự trên cao, quyền năng vô cùng và cũng giàu lòng thương xót, rất dễ dãi. Ngài không có những đòi hỏi khắt khe nào, nhưng chỉ muốn con người sống tốt lành, hạnh phúc, không làm hại ai hết. Trong quyển sách mang tựa đề Thiên Chúa, Tôi Không Tin của On Arias, tác giả trình bày 35 thứ hình ảnh về Thiên Chúa không thể chấp nhận được, cũng không thể đặt tin tưởng được. Chẳng hạn, Thiên Chúa như viên cảnh sát luôn rình trực để bắt quả tang mỗi khi con người phạm tội vì yếu đuối. Thiên Chúa như người độc ác, vui thích khi thấy con người phải đau khổ. Thiên Chúa của vé số chỉ có thể gặp được nhờ những may mắn trúng số. Thiên Chúa giận hờn từ bỏ con người khi họ thất trung quay lưng phản bội Ngài, vân vân. Trong sách Sáng Thế Ký, tác giả viết rằng, Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Thế nhưng, những cách diễn tả sai lạc trên đây chứng tỏ con người đã muốn tạo dựng Thiên Chúa theo hình ảnh của con người. Vậy Thiên Chúa là ai? Ai có thể tỏ lộ cho chúng ta biết dung mạo chân thực của Ngài được? Với những câu hỏi trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Ước mong mình sẽ trở thành đôi tay của Chúa, có tâm lòng yêu thương của Chúa. Như người Samaria cổ xưa, như mẹ Teresa Calcutta ta. Theo Chúa vào đời từ ánh mắt cảm thông, theo Chúa vào đời từ lời nói an bình. Theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái, theo Chúa vào đời từ trái tim khắc kiêu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mùa lễ mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta thường tặng quà cho nhau để bày tỏ lòng yêu thương quý mến đối với nhau. Đó là điều rất tốt nên làm, nhưng có lẽ chúng ta không nên xem việc trao đổi quà trong mùa Giáng sinh là rất quan trọng, đến nỗi chúng ta phải mất mát quá nhiều thời gian và tiền bạc cho việc mua sắm quà cáp mà quên đi ý nghĩa thật sự của món quà Giáng sinh. Giáng sinh luôn luôn đi đôi với quà tặng, vì mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh là mùa của tình thương và quà tặng. Tình thương đó là tình thương lớn của Thiên Chúa đối với con người, và món quà đó là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thánh Kinh cho biết, vì yêu thương con người tội lỗi mà Thiên Chúa đã ban cho con người món quà lớn nhất, quý nhất của thiên đàng, đó chính là con của Ngài, là ngôi hai Thiên Chúa. Vâng, Chúa cứu thế là món quà chính của lễ Giáng sinh. Vì thế nếu Giáng sinh này chúng ta nhận được nhiều quà của nhiều người, nhưng chưa tiếp nhận Chúa cứu thế vào cuộc đời của mình, nghĩa là chưa tiếp nhận món quà lớn nhất của Thiên Chúa, là chúng ta vẫn còn thiếu, vẫn còn bị thiệt thòi rất nhiều. Và có thể nói, như thế là chúng ta chưa thật sự hiểu Giáng sinh là gì, và chưa thật sự cảm nhận được niềm vui Giáng sinh. Vì thế, để mừng ngày Chúa Giáng sinh thật sự có ý nghĩa, trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy dành thời gian để đến nhà thờ để chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng, để lắng nghe câu chuyện Giáng sinh từ trong Kinh Thánh, hầu chúng ta thấy rõ món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và sẵn sàng tiếp nhận món quà đó trong mùa Giáng sinh này. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế và mời Ngài ngự vào cuộc đời của mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui và bình an tuyệt vời, là điều mà không món quà nào trên đời này, cũng như không một người nào trên đời này có thể đem đến cho chúng ta. Đồng thời trong mùa Giáng sinh này, ngoài món quà đã chọn, đã mua, chúng ta hãy tặng cho nhau tình yêu thương thật. Nếu người trong gia đình có điều chi lỗi lầm, chúng ta hãy tha thứ. Và nếu chính ta là người có lỗi, hãy thành thật nhận lỗi và xin lỗi. Cầu xin Chúa tha thứ chúng ta và cũng xin Chúa giúp sức để chúng ta sửa đổi, cải thiện, hầu có thể làm trọn trách nhiệm hay bổn phận của mình đối với gia đình. Lạy Thiên Chúa Cha, Ngài đã ban cho chúng con một của Ngài là ngôi hai xuống thế làm người để cứu chuộc chúng con. Và đây mới là món quà chính của lễ Giáng sinh mà chúng con cần được lãnh nhận cũng như trao tặng lại cho người khác. Xin cho chúng con cũng biết gửi gắm tình yêu sâu đậm, chân thành của mình vào những món quà mà chúng con sẽ trao tặng cho nhau trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Xuân một thanh ngân cao quý.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.